Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải lâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý nhà, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an và ấm áp ạ.
Vâng, ấm áp. Xin cảm ơn Khánh Thi. Ấm áp là cái chữ mà có lẽ nhiều người bữa hôm nay cũng muốn có, vì thời tiết rất là lạnh. Chúng ta lái xe cẩn thận ở ngoài đường, di chuyển, xe cộ di chuyển rất là chậm. Và chúng ta phải kiên nhẫn nhá, trễ cũng được, không sao cả. Lỡ rồi, trễ một tí xíu không sao. Rồi, hôm nay chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến hợp đồng. Hợp đồng thì chúng ta cũng biết rồi, đó là cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người cho một cái mục đích, cho một cái chủ đề với những cái số tiền, giá cả, thời gian. Chúng ta gọi đó là những điều kiện, những cái điều kiện căn bản cho một cái hợp đồng. Nó cần được viết ở trong cái tờ giấy mà chúng ta sẽ ký. Nhưng những cái điều kiện này nó có hiệu lực và ảnh hưởng như thế nào khi mà chúng ta, người bán hay người mua, không thể thi hành những cái điều kiện đó được. Hoặc là người bán hay người mua đều làm ngơ, nói rằng là không sao cả, tôi đã làm hầu hết cái gì đã đòi hỏi ở tôi rồi, thì cái việc này nó rất là nhỏ nhặt, người kia sẽ không làm gì hết. Có thể, chuyện đó có thể xảy ra như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ nghĩ đến một cái trường hợp như thế này nhé. Cái người này đi mua một cái xe, xong rồi cái người này đồng ý bằng lòng mua cái xe này với một cái giá tiền, và đồng ý với người bán rằng là tôi sẽ trả mỗi một tháng bao nhiêu cho đến khi tôi trả hết, rồi tôi sẽ có cái tờ giấy chủ quyền. Lúc đó người bán sang nhượng cái chủ quyền cho cái người mua. Và nếu chúng ta cũng nghĩ tương tự như vậy, nó xảy ra cũng khá nhiều trong cái trường hợp mua bán địa ốc. Có những người không đi qua những người trung gian để mua bán địa ốc, nhưng tự điều đình với nhau và nói rằng là ok, tôi sẽ mua cái nhà của ông với cái giá bấy nhiêu, mỗi tháng tôi trả cho ông bấy nhiêu, rồi khi nào mà tôi trả hết thì ông sang chủ quyền cho tôi. Đây là những cái hợp quý vị cần phải có những cái hợp đồng chặt chẽ và được làm bởi những người luật sư, là vì có nhiều người vì tin tưởng nhau, vì thân cận với nhau, không cần đến những cái việc làm này và luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tốt là cái việc này nó sẽ hoàn thành đầy đủ. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta cũng biết là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu cái người mua mà không có đủ tiền để trả cho cái người bán, quý vị cứ thử nghĩ đến mỗi căn nhà, cái tiền nó không phải là ít, và chuyện này không phải là đã không xảy ra khá nhiều lần. Cái người mua tin cái người bán, vì cái người bán là một người thân cận nhất với họ, gia đình, họ hàng, cái gì đó không biết, nhưng mà nó vì cái lòng tin mà nó xảy ra những cái chuyện bất hòa và đi đến chỗ tố tụng. Nếu quý vị mua một căn nhà và quý vị nói ok, vì tôi không có đủ tín dụng và tôi cũng không muốn tiêu tiền cho luật sư, và tôi không muốn tiêu tiền cho người trung gian, và tôi không muốn tiêu tiền cho công ty escrow, tôi chỉ muốn là có cái căn nhà này và tôi thấy rằng là trong 5-10 năm tới tôi có khả năng trả cho người bán bằng đây số tiền mỗi một tháng. Cái người bán thấy cái người mua này cũng bằng lòng mua cái nhà, cũng phải nghĩa là thích lắm vì cái vấn đề này nó không phải liên quan đến những cái chi phí gì khác. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, dạ chào luật sư.
Chào chị.
À, dạ, tôi muốn hỏi vậy. Ngày hôm qua đó lúc 7 giờ sáng ở ngay chỗ gần đường tôi làm á, thì tôi thấy có một cái tai nạn đó. Một cái xe nó đụng một người đó, đàn ông đã nằm đó rồi hai chiếc xe sau lên cán thêm người ta như vậy á. Thì cái xe đầu thì nó chạy mất tiêu luôn rồi, hai chiếc xe sau nó lên tới như vậy á. Thì như vậy là hai cái người sau người ta chết rồi, người ta cán lên vậy, người ta có bị lỗi luôn như không vậy luật sư?
Cảm ơn cái câu hỏi của chị và rất tiếc rằng là cái người đã bị cán đã tử vong và rất là thương tâm cho chúng quý vị, cho thương tâm cho cái người đã bị mất. Ok, đầu tiên hết thì cái việc này nó liên quan đến tử vong, cho nên nó sẽ liên quan đến vấn đề hình sự. Cái người đầu tiên họ cán cái người này thì cái vấn đề này nó phải đi đến cái chỗ mà gọi là điều tra rất là kỹ càng. Nhưng tổng quát mà nói thì cái người đó là cái người có lỗi duy nhất. Bây giờ hai cái người sau đi tới, họ cũng cán qua cái người này. Cái câu hỏi ở đây là hai cái người sau này á, họ có đủ thời gian để mà tránh cái việc này nó xảy ra hay không? Rồi họ sẽ bị kết tội hay là cáo trạng vì cái vấn đề chạy mau quá, chạy gần quá, hay là không để ý, hay là như thế nào? Cái câu trả lời không thể nào mà nói rằng là hai cái người đi đằng sau này không có lỗi hay có lỗi. Cái việc này nó phải đòi hỏi rất là nhiều cái việc điều tra bởi cảnh sát, bởi những người liên quan đến cái việc bị đụng xe này và bởi những cái công ty bảo hiểm cho những cái xe này. Rồi từ đó chúng ta biết rằng là hai cái người đằng sau này đi tới có lỗi hay không có lỗi. Thường thì nếu mà họ cán qua cái người này thì tôi thấy rằng là họ đã đi với một cái tốc độ rất là mau hay là họ đi rất là gần. Nhưng cái câu trả lời cũng có thể rằng là họ không có lựa chọn đến lúc đó, họ không có cách chi để mà họ có thể sang lên hoặc là họ có thể ngừng lại, tôi không biết được. Cho nên câu trả lời của tôi là tôi không biết, nhưng cái người đầu đó nhất định là có lỗi, mà lỗi gì đó tôi chưa biết được nhé. Cảm ơn câu hỏi.
Dạ, 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 cảm ơn luật sư.
Dạ, không có chị ạ.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý nhà muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và quý vị cứ thử nghĩ rằng là cái người bán đó họ cũng rất là thích, tại vì là cái người mua, họ mua căn nhà này cho họ thì họ trả tiền và họ không có phải làm những cái giấy tờ gì hết. Nhưng một trong những cái điều kiện tiên khởi mà quý vị đừng bao giờ quên đó là quý vị mua bán đất đai địa ốc thì quý vị phải đặt trên giấy tờ. Quý vị không có cơ hội nào khác, không có một lý do nào khác nếu không có những cái giấy tờ hợp đồng đúng. Bây giờ cái người mua đó họ mua cái nhà này hay là họ mua cái xe này 3-4-5 năm trời, họ trả tiền hàng tháng đầy đủ, họ không sai một tí nào cả, nhưng đùng một tháng họ không trả được tại vì lý do gì đó, chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Ok, thì quý vị biết rằng là cái người bán họ nói rằng là nếu khi nào anh trả hết tiền cho tôi thì tôi mới sang cái chủ quyền nhà cho quý vị, cho anh. Bây giờ đùng một cái quý vị không trả được tiền nhà, rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Những cái tiền quý vị trả 2-3-4 năm trời rồi, nó sẽ đi đâu? Và chuyện gì quý vị có thể có được cái quyền hạn như thế nào? Giấy tờ không có, không có một cái gì cả. Chủ quyền cũng không có luôn. Trong khi quý vị mua căn nhà này với cái hy vọng là quý vị sẽ có cái chủ quyền, quý vị sẽ làm chủ căn nhà này. Cái người bán đến lúc này nói, cái điều kiện là anh phải trả tiền, anh không trả tiền thì tôi lấy lại căn nhà. À, quý vị đã thấy cái... Chưa thấy đâu. Rồi còn nhiều nữa. Và quý vị phải biết rằng là khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng, điều luật đặt ra để biết rằng là những cái hợp đồng mà chúng ta muốn có nó không đơn giản. Ông này ông mua cái xe Bây giờ tôi không nói đến nhà nữa, tôi nói sơ như vậy là quý vị đã đủ thấy rằng là có nhiều người đã mất nhà. Và cái tội nhất là cái tức đó nó không được giải quyết đâu nhá, nếu mà chúng ta không có những giấy tờ cần thiết. Bây giờ cái ông này ông mua cái xe. Ông mua cái xe xong rồi, ông có cái điều kiện là ông phải trả bao nhiêu tiền mỗi tháng. Đến khi nào ông trả xong, đến cái ngày đó, tháng đó, năm đó thì ông bán xe, ông sẽ chuyển cái chủ quyền xe cho ông ta. Đơn giản quá phải không? Cái xe mà đâu có bao nhiêu đâu ha. Mà trong khi đó cái hồ sơ này ngày hôm nay vẫn còn hiệu lực, là bởi vì cái này là cái việc căn bản nhất trong vấn đề mua bán xe cổ mà trả tiền hàng tháng. Giống như là quý vị mua xe ở ngoài dealer cũng vậy. Quý vị mượn tiền rồi quý vị bằng lòng quý vị trả. Ok, quý vị có cái title, quý vị có cái chủ quyền, nhưng cái chủ quyền của quý vị nó có một cái điều kiện trên đó, tức là cái người chủ nợ đứng trên cái chủ quyền đó. Tức là cái chủ quyền đó nó không có free and clear, nó không có rõ ràng, nó không có gọi là không có vết tì dấu trong đó. Ok, thì quý vị trả tiền hàng tháng, bây giờ quý vị đến một lúc nào đó không trả nổi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái người mua, cái người mà cho quý vị mượn tiền mua xe đó, họ sẽ lấy lại xe, chúng ta gọi là repossession. Nhưng mà trong trường hợp này, hai người này mua cái xe với nhau, cái người bán họ nói trả cho tôi mỗi tháng bao nhiêu, khi nào chết, đến ngày đó, tháng đó, năm đó thì tôi sẽ sang tên cái chủ quyền xe cho quý vị. Nhưng mà cái người mua này họ đã không trả cái số tiền cuối cùng. Không những họ không trả cái số tiền cuối cùng mà họ lại còn đem cái xe đi bán nữa. Họ đem cái xe đi bán là tại vì họ có cái quyền sở hữu của cái xe. Và họ có cái họ không có cái chủ quyền xe nhưng mà họ có quyền sở hữu, họ bán cho cái người mua mới. Cái người mua mới này biết hay không biết là cái người cũ đã không trả hết cái tiền. Thì cái người mua mới này mới lấy cái xe rồi được hứa hẹn gì đó không biết. Nhưng mà đến khi cái người chủ xe này mới tới đòi lại cái xe vì cái người mua cũ đã không trả hết tiền. Cái người mua mới này mới nói, xe tôi mua mà, tại sao lại đòi lại? Không được, nếu mà cái ông đó ông ấy thiếu thì đi đòi cái ông đó. Nhưng mà quý vị thấy đây là một trong những cái vấn đề phức tạp trong cái việc mua bán xe, mua bán nhà, mua bán thương mại, mà chúng ta lại là cái người có trách nhiệm với một cái người trước mình, mà mình không làm đúng, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cái người đứng sau mình, và chuyện gì xảy ra cho mình, rồi chuyện gì xảy ra cho cái người đứng trước mình, tức là cái người chủ. Nếu chúng ta áp dụng cái việc này vào cái việc mua bán thương mại, nếu quý vị mua bán thương mại mà quý vị là cái người vẫn còn có cái hợp đồng mướn chỗ, và quý vị là người bán, thì quý vị muốn cái người mua phải có trách nhiệm với cái tiền chi phí mướn chỗ hàng tháng, đúng không? Và cái người chủ, họ lại là cái người không muốn cho cái người mướn sau này được mướn cái chỗ này, vì họ dựa trên cái tín dụng của mình mà họ mướn. Bây giờ nói thí dụ, cái người mua sau này có tín dụng đi, đúng, cái người chủ cũng sẵn sàng làm việc với cái người mua sau này, nhưng mà họ vẫn ràng buộc mình ở trên cái hợp đồng, vì mình là cái người có tiền, có tài sản khi mình bước vào mình mướn cái chỗ này. Rồi có những người lại muốn đứng thế vào cái chỗ mướn chỗ tiệm cho cái người mua, tại vì họ muốn bán cái thương mại. Cái người mua họ không có bị thiệt hại gì hết vào lúc này. Nếu cái người mua họ không trả tiền nhà thì cái người chủ nhà họ sẽ đòi mình. Đúng là nếu mình sang nhượng cái nơi này và cái người chủ nhà họ đòi tiền từ cái người mua thương mại của mình, thì nó cũng vẫn có một cái bước tốt hơn là mình vẫn đứng là cái người mướn nhà, mướn cái thương mại này của cái ông chủ. Tại vì ông chủ ông sẽ đòi thẳng mình. Nếu ông ấy đòi mình và đòi cái người mua cái thương mại của mình, vì ông ấy bằng lòng, ông ấy sang nhượng cái quyền được sở hữu cái chỗ này cho cái người mua, thì ông ấy phải đòi cả hai. Và đòi cả hai thì ông ấy chỉ được một, từ một người thôi. À, cho nên có thể là mình không phải trả, tôi tùy theo từng trường hợp một tôi nói đây để cho quý vị thấy rằng là có nhiều người muốn tôi nói rằng là ồ không sao cả, cứ bán thương mại cho cái người đó, đứng cho cái người đó hợp đồng mượn chỗ này, rồi thì là cái người mua họ sẽ trả tiền cho mình hàng tháng đầy đủ, mình không lo lắng gì hết. Chuyện đó nó phức tạp lắm khi mà chúng ta đi đến cái chỗ tố tụng. Vì thế khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, đến những cái vấn đề mà nó xảy ra, nó vô số trường hợp, mà khi đi đến từng trường hợp một thì lúc đó chúng tôi phải điều tra xem rằng là cái chi tiết của cái việc nó xảy ra nó như thế nào, và từ đó chúng ta mới có thể biết được rằng là mình phải tranh chấp, tranh cãi hoặc là điều đình hoặc là như thế nào, tùy theo từng trường hợp một. Không thể nào có được một cái câu trả lời cho từng trường hợp. Hay là văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Và nếu quý vị cần thắc mắc và cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. Khi cái ông bán xe này, ông mới đưa cái hồ sơ này ra tòa, ông mới yêu cầu tòa cho ông ấy được lấy lại cái xe, là vì cái điều kiện là ông ấy bán xe với cái số tiền cái người mua phải trả tháng. Và nếu cái người mua không trả đúng ngày đúng tháng thì ông ta có quyền lấy lại cái sở hữu của cái xe. À, và ở trên tòa, khi cái hồ sơ này được đưa ra tòa bởi cái người chủ xe, thì chánh án ở trên tòa nói rằng là trong cái hợp đồng này nó không có cái điều khoản là nếu cái người mua cái xe này không trả tiền đúng ngày đúng tháng thì cái người bán cái xe này có thể lấy lại cái xe. Quý vị đã thấy đây là những cái việc mà chúng ta cần phải biết, là những cái chi tiết này nó có thể giúp cho mình hoặc là nó có thể làm cho mình sẽ phải có vấn đề. Vì vậy khi chúng ta nói đến một cái hợp đồng mà mua bán có những cái điều kiện, thì những cái điều kiện đó nó phải là giúp cho người bán hay giúp cho người mua, nó tùy vào cái trường hợp giữa hai người. Và nó tùy vào cái người luật sư đại diện. Những cái gọi là điều kiện này nó rất là quan trọng. Tại vì bây giờ đi đến cái mức độ này, cái người mua cái xe này đã không trả tiền cho cái người bán. Và cái người bán nói cái điều kiện của tôi là nếu không trả hết thì tôi không có sang nhượng cái chủ quyền xe. Và đến lúc này thì cái người mua cái xe này đòi hỏi cái chủ quyền xe, và cái người bán cái xe này đòi hỏi cái số tiền mà cái người mua trước họ đã không trả. Vậy thì cái người mua sau này có trách nhiệm hay không? Không biết được. Tại vì là cái sự đồng ý của họ như thế nào, cái người bán cái xe này cho cái người mua sau này, họ có nói hết tất cả những cái gì mà họ đã đồng ý với cái người mua của cái xe trước, cái người bán của cái xe cho họ hay không? Đó là lý do tại sao khi chúng ta cứ đi đến cái mực mà gọi là một người bán, một người mua thì nó còn dễ. Đến phiên một người bán và cái người thứ hai mua, hoặc là cái người đang mướn cái chỗ này thì lại phải đối đầu với lại cái người chủ mới của cái chỗ này. Quý vị cứ thử tưởng tượng, quý vị mướn một cái nơi thương mại, quý vị phải trả một cái số tiền là bao nhiêu đó. Khi quý vị mướn cái chỗ này, quý vị bằng lòng là quý vị phải trả một số tiền như thế này, như thế này. Và những cái tiền linh tinh khác như là cái tiền dọn dẹp hay là cái tiền đèn đường ở ngoài, building, tất cả những cái chúng ta gọi là common area. Ha? Và bây giờ cái người chủ mới bước vào mua cái chỗ này, cái giá của cái người chủ cũ là 10 triệu, cái giá của cái người chủ mới là 15 triệu. Quý vị tưởng tượng cái tiền thuế không thôi nó phải tăng bao nhiêu rồi. Và bây giờ mình mỗi tháng đang trả 3.000 đồng cái chỗ này, cộng chi phí tất cả mọi thứ là 3.500. Tự nhiên bây giờ mỗi tháng mình phải trả 3.500. Bằng lòng không? Quý vị không bằng lòng cũng không được. Tại quý vị đã ký một cái hợp đồng như thế rồi. Hoặc là cái hợp đồng của quý vị ký và quý vị nói trong đó rõ ràng là tôi mướn, nhưng mà khi mà cái người chủ mới bước vào, tôi không có trách nhiệm phải trả cái tiền tăng thuế của họ. Bao nhiêu người nghĩ đến cái vấn đề này? Tất cả những cái này nó dựa trên cái sự điều đình. Cái người chủ lúc mà cho quý vị mướn cái chỗ này, họ cần cho quý vị mướn, họ sẽ bằng lòng. Hoặc là họ nói không, tại vì tôi không có muốn cái điều khoản này, tại vì vậy thì nó sẽ ràng buộc tôi và cái người mua của tôi sẽ không có muốn mua cái chỗ này cho tôi. Nhưng mà cái đó là giữa hai người mướn và người chủ cho mướn, chứ không liên quan gì đến cái người thứ ba là cái người sửa soạn muốn mua cái chỗ này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. À, dạ, chào luật sư, chào, chào chị Khánh Thi.
Dạ.
Có câu hỏi là con trai tôi nó qua đây tháng 10 năm 2016, rồi tới tháng 1 2017 đó, nó đăng ký kết hôn, nó về Việt Nam, nó đăng ký kết hôn với vợ, nó đã làm giấy bảo lãnh từ ngày 25 tháng 1 năm 2017. Mà hôm rồi nó thấy là đã quá hạn cái ngày đó mà không chưa được gặp pro đó luật sư. Rồi nó có viết email để nó hỏi á, thì người ta nói là cái hồ sơ của nó phải chờ security check gì đó. Đang là in process, tự vì phải chờ cái đó, thì không biết cái đó mình có làm cái gì được để cho giải quyết cái đó cho nó nhanh hơn, hay là mình phải làm sao hả luật sư, hay mình chờ khoảng bao lâu hả luật sư?
Câu trả lời là mình chỉ có thể ngồi trong cái trường hợp này, ok? Dạ. Tại vì bây giờ chúng ta đang có những cái sự gọi là rất đào đúng không? Chính liên bang không có cung cấp trả tiền cho những người đi làm, thì những người đi làm họ không có đi làm. Bây giờ mình cứ hỏi như vậy thì nó sẽ không đi đến đâu cả. Cộng thêm làm việc với gì, chúng ta không có nhiều cái lựa chọn lắm. Chúng ta phải chờ, cho dù là có gọi vô cho họ 10 lần đi chăng nữa, câu trả lời của họ vẫn là chúng tôi đang cứu xét hồ sơ, chúng ta đang làm những vấn đề hành tránh. Cho nên quý vị bỏ thời gian ra những cái việc đó, nó vô ích nhé. Câu trả lời của tôi là ngồi chờ nhé.
Chỉ có... là tự vì bạn của nó cũng làm giống như là trước đó một tháng đó mà họ được gọi phỏng vấn luôn rồi đó hồi xưa. Mà cái này là nó chưa hợp tru luôn.
Mình không có thể nào so sánh trái táo ở Trung Quốc với trái táo ở Washington State được nhé. Cũng là táo nhưng mà táo khác nhau nhé. Ok.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều ạ. Dạ, dạ. Xin chào luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai đến thứ sáu 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cũng có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office nằm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
À, khi nhắc đến cái visa bulletin thì bây giờ tôi đọc cái lịch trình của tháng 2 2019 để cho quý vị viết xuống. Nếu mà quý vị có cái câu hỏi thắc mắc về cái vấn đề này, hiện giờ những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi. Tháng 4 ngày 8 2012, những người là thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu hoặc con dưới 21 tuổi không có gia đình. 1 tháng 12 2017, những người là thường trú dân che bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình. 22 tây tháng 6 2014, cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình. 1 tháng 2 2007, anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em có hay không có gia đình. 15 tây tháng 6 2006, mong sao rằng là những cái việc xảy ra ở trên Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ sẽ được giải quyết sớm, tại vì cái việc này nó liên quan đến quá nhiều người, ảnh hưởng đến quá nhiều cuộc sống, và chúng ta là những người đứng để mà chờ đợi cho những cái hồ sơ được bảo lãnh này quyết định, nó sẽ rất là phức tạp và khó khăn hơn. Không phải đâu, Những người mà tôi, gia đình hay là người thân biết, họ vẫn nói với tôi rằng là tôi sắp sửa đi phỏng vấn để trở thành công dân Hoa Kỳ, mà bây giờ tôi không biết là bao lâu. Và khi tôi nói với họ thì họ vẫn khăng khăng và nói rằng là không, họ hứa với tôi là tháng 2, họ nói với tôi là tháng 2, thì tôi sẽ được đi phỏng vấn vào tháng 2, thưa quý vị. Không bao giờ có cái câu nói hứa hẹn bởi di trú và công dân Hoa Kỳ. Không bao giờ có một cái câu nói rằng là cái hồ sơ này sẽ hoàn thành đúng 6 tháng. Không bao giờ nhá. Những ai hứa hẹn như vậy thì có lẽ họ có một cái quả cầu gọi là trong tay để mà biết rằng là tương lai nó như thế nào. Còn đối với làm việc với Bộ Di trú Phòng dân Hoa Kỳ, quý vị phải biết rằng là họ không thể nào trả lời cho bất cứ một ai với một cái sự nhất định gì đó. Khi nào đến ngày tháng họ cứu xét xong cái hồ sơ thì họ sẽ trả lời. Họ không thể nào giữ cái hồ sơ đó mà không giải quyết. Không thể nào. Nếu cái hồ sơ đó vì lý do này hay lý do khác đã không được có câu trả lời trong một thời gian nhiều hơn quá cái thời gian mà trên lịch trình của họ làm việc, thì họ sẽ cho mình được cái cơ hội hỏi và họ phải trả lời. Di trú và công dân Hoa Kỳ không thể nào không trả lời cái hồ sơ hay là bất cứ cái gì mình nộp vào trong văn phòng của họ. Cho dù rằng là họ có bao nhiêu trăm ngàn hồ sơ đi chăng nữa, họ vẫn phải có cái câu trả lời cho mình. Nếu quý vị thấy cái hồ sơ của quý vị đã đứng chờ đợi hơn 6 tháng, hơn 1 năm, thì quý vị có thể làm những cái cuộc hẹn để yêu cầu họ lấy cái hồ sơ ra. Một phần nào quý vị kích động cái hồ sơ này để cho họ thấy rằng là họ đã để quên hoặc là họ đã không cứu xét. Một phần nào họ quý vị có được cái câu trả lời là họ đang cứu xét cái hồ sơ. Cho nên tôi mong rằng là những vấn đề liên quan đến gì, nhất là trong thời gian này, tất cả mọi người nên có được cái sự bình tĩnh và kiên nhẫn một chút. Và một khi họ mở cửa trở lại làm việc đầy đủ full time, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái việc này và cái visa Bolton nó có thể đi ngược lại nữa, chứ không phải là đi tới đâu nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới và những ngày cuối năm âm lịch như thế này nhiều sức khỏe để chúng ta đón mừng năm mới với nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào, may mắn, hạnh phúc nữa, luôn luôn lúc nào cũng được bình an về tâm hồn cũng như là thể chất nhé. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.